Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Tuổi trẻ Việt Nam bừng tỉnh thì Việt Nam Cộng sản phải chết. Suốt từ đầu tháng 4 năm 2016 đến giờ, dư luận người Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại trên khắp thế giới sôi nổi vì vụ mà cá chết ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, giờ nó đã truyền ra đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, bây giờ nó vào tới Đà Nẵng, tới Lăng Cô. Và tuần trước tôi đã viết một bài bình luận thời sự đọc lên, có thể để là chết cá chết dân vì đạo tặc chuyên chính. Tôi muốn nêu rõ cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân là bọn Việt Nam Cộng sản đạo tặc ở Việt Nam ngày nào nó còn chuyên chính, cái lỗi cơ chế của nó còn làm khổ dân tộc Việt Nam, thì ngày đó chẳng những cá chết mà dân cũng sẽ chết theo nữa. Và hôm nay trong chương trình soạn thảo những cái bài bình luận sắp thời sự cho tuần này thì tôi phân vân giữa hai đề tài. Một là đề tài về những cái thông tin tiếp theo, những cái vụ mà nó lấp la lấp liếm rồi nó tìm cách nó khỏa lấp để phe cầm quyền của nó, nhóm lợi ích này thì muốn làm toán lên, nhóm lợi kia thì muốn bưng bít đi, và kể cả cái nhóm bưng bít đi thì mỗi đứa nó bưng bít một kiểu, nó lộn xà lộn xộn, đứa nào chọc vào mắt cái kia. Và đồng thời phía dư luận quốc dân thì bỗng nảy ra một bài thơ của một cô giáo ở tỉnh Lẻ ở Hà Tĩnh, là con trẻ Trần Thị Lam. Và cái bài thơ đó lập tức loan truyền rộng rãi ở trên Internet. Và lập tức có 3 bài hát được sáng tác phổ nhạc cái bài thơ đó. Và đồng thời hàng trăm bạn trẻ ở Việt Nam đua nhau viết trên Facebook của mình những bài thơ, một là sướng họa, hai là gợi ý, hay là trả lời những câu hỏi thắc mắc. Tức là cái gì? Tức là cái tâm trạng bất bình về vận mệnh đất nước do bọn đạo tặc chuyên chính để cầm quyền. Bây giờ nó lan rộng ra đến tuổi trẻ Việt Nam rồi. Đồng thời là trong nước, từ biểu tình của dân đánh cá, họ bị mất quyền lợi mà không được nhà nước, mà lại còn nhà nước lại còn tìm cách lấp liếm nữa. Họ biểu tình ngày này sang ngày khác, chiếm luôn cả một khúc xa lộ và dựng lều ngay tại đó không chịu về, rồi lan truyền sang đến các giới bình luận gia các khắp thế giới, làm cho cái đề tài của tôi mà lên án tất cả những cái thảm họa, nhân họa, địa họa ở Việt Nam bây giờ. Cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chính bọn đạo tặc chuyên chính, là cái Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối tuần mà trên diễn đàn Feltop của Việt Nam, ngày Chủ nhật là ngày của dành riêng cho các đề tài tự do và văn nghệ nữa, bỗng nhiên tôi vớ được bài của luật sư Đào Tăng Dực nhân cảm hứng về cái bài thơ của qua cô Trần Thị Lam. Ông ấy viết vào bài, ông phân tích rành mạch hơn cả tôi nữa về cái phân tích, cho rằng thì nguyên nhân của mọi nguyên nhân xảy ra cho thảm họa cho nước Việt Nam là bọn đạo tặc chuyên chính. Nhưng mà ông Đào Tăng Dực lần này ông ấy nói rành mạch hơn. Cho nên tôi xin, một thứ nhất là xin cảm ơn ông luật sư Đào Tăng Dực, thứ hai nữa là xin phép ông được đem cái bài trả lời cô Trần Thị Lam biến nó thành ra một cái bài bình luận thời sự, như là một bản án lên án cái chế độ cầm quyền Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Tôi xin mượn cái lời của ông để giải thích, giải nghĩa cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay một cách rành mạch hơn. Một trong lý do khác mà tôi tán thưởng cái bài của ông luật sư Đạt Thanh Việt là bởi vì cái cách phân tích của ông ấy dựa trên chẳng những là triết lý thuần túy mà là triết lý xã hội, triết lý nhân văn, nó bàng bạc như là những cái phân tích của cộng đồng Việt Nam hải ngoại chúng tôi từ năm 1982 ở trong cái bản ước chương mà diễn đàn Việt Nam Majorus của tôi chào cờ hàng ngày. Cho nên đọc cái bài của ông luật sư Đạt Thắng Việt thì tôi thấy rằng để bình luận về cái việc văn nghệ cuối tuần mà gồm mà hàng bao nhiêu bài thơ tức chứng hưởng ứng cái bài thơ của cô Trần Thị Lam, nó chứng tỏ rằng tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đã bừng tỉnh trước vận mệnh đất nước rồi. Và tôi biến cái bài đề tài tự do và văn nghệ cuối tuần này thành một bài bình luận thời sự của tôi có tựa đề là tuổi trẻ Việt Nam bừng tỉnh thì Việt Nam Cộng sản phải chết. Tôi xin bắt đầu bài này với những cái bừng tỉnh qua hình thức văn nghệ của tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước về cái vụ mà cá chết ở Biển Đông, ở Vũng Áng. Thì có một tác giả ký tên viết tắt là VA ở trên, đăng ở trên blog Ba Sàm có tựa đề là Văn Tế Biển Vũng Áng. Và tác giả đã mượn cái lối viết văn tế của cụ Nguyễn Đình Chiểu được viết ngang ngáng ra thành một cái bản Văn Tế Biển Vũng Áng như thế này. Chất độc xả đây, biển đau cuộn sóng. Ngàn năm dựng nước một lần dại dột rước giặc vào nhà, để cá chết đầy khơi. Nỗi đau quặn xót di họa mấy đời, tiếng xấu ngàn thu khôn rửa. Nhớ linh xưa, biển xanh sóng vỗ cá lội từng đàn đồng xanh bát ngát. Trai căng buồm ra khơi, gái đảm đang chiều chồng chẳng con sớm chợ. Chăm chỉ làm ăn toàn toan lo nghèo khó, chưa quen rượu chè đâu tới quán bá, chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ. Việc cuốc việc cày đánh cá bắt tôm tay vốn quen làm, ma túy bồ đà mát xa điến đàng, mắt chưa tỉnh gọ. Đấy là ngày xưa thì thế, bây giờ là ma túy bồ đà mát xa điến đàng, mắt chưa tỉnh ngọ. Bỗng đâu khu công nghiệp đổ về, đổ đồ tàu thối tho, bóng đau khu công nghiệp đổ về, đồ tàu thối tha Formosa chẳng phải là Posco hàng Nhật. Quấy quả vài ba năm chín bảy lũ tàu ô, ghét thói mọi tàu như nhà nông ghét cỏ. Nhà nông cứ là phải ra ruộng giết cỏ. Bây giờ dân Việt Nam ghét tàu như nhà nông ghét cỏ. Quấy quả vài ba năm bởi lũ tàu ô, ghét thói mọi tàu như nhà nông ghét cỏ. Bữa thấy lố nhớ hảo siêu cù, thì nói tiếng tàu rồi. Bữa thấy lố nhớ hảo siêu cù, muốn tới ăn gan. Ngày khe xem ống khói xả đen xì, muốn ra cắn cổ. Một khối giang sơn đồ trộ, há để ai thám đoạt làm của riêng. Hai vầng nhật nguyệt trói lòa, đâu dung lũ trẻ. Hai vần nhật nguyệt trói lòa, đâu dung lũ trèo dê bán chó. Tôi viết nhiều bài tôi bình luận tố cáo cái bọn chế độ cầm quyền này là treo đầu dê bán thịt chó. Bây giờ hai vần nhật nguyệt trói lòa, đâu dung lũ trèo dê bán chó. Nào đợi ai cho, ai bố thí, sao không ráng sức mà làm. Tham chút lễ mọn, đấm mồm mà rước mầm tai vạ chết hại sinh linh. Khả thương thay, đất đai khoáng vật đem trao hết được mấy đồng tiền đâu không thấy. sắt thép ngoài, phòng ích chi khi đề hàng nội hóa đi chết tươi, công nghiệp hóa hay là tàu nô dịch hóa, gái bán thân, trai giặt dẹo hút chích điếm đạn, tiền mất tật mang, cá chết trắng mờ tiếng oan dậy đất, con thuyền vật vờ chết lặng ngư dân, chết không kịp ngáp, ngao nằm sớ sát, chim biển buồn tự sát vì âu lo, muối mắm từ giờ liệu còn dám ăn, biển kia tuy đẹp ai người dám tắm, lắng câu thơ mộng, đúng mùa du lịch bóng bikini sao vắng, Đà Nẵng phồn hoa ngẩn ngơ sao xác, ngóng chân dài. Đã thế, nghịch tặc Chu Xuân Phàm chớ cháo võ mặt dân, thay cho lời nhận tội kia. Quan môi trường Võ Tuấn Nhân, ngơ ngáo nói linh tinh, cũng xong buổi phỏng vấn nọ. Lũ quan tham phong bì dày đầy mồm ngồi đấy, miệng ngập miệng có thấy cũng như không. Lũ quan tham phong bì đầy mồm ngồi đấy, ngập miệng có thấy cũng như không. Giáo sư tiến sĩ đầy nhà danh vang như mõ, chẳng dám xông pha liều mình, coi như chẳng có. Báo chí blogger nói lắm có làm cho lũ ma tà, mã tà man ý hồn kinh. Đặt lại, báo chí blogger nói lắm có làm cho lũ mã tà man ý hồn kinh. Cảnh luật sư trông trước ngó sau, mặc kệ dân tình chết bỏ. VTV chẳng dám nói bao nhiêu, sợ lắm điều ngu ngơ trông chờ chỉ đạo. Than ôi, một giải giang sơn gấm vóc bao năm tổ tiên gây dựng gì ư gìn sao nỡ bỏ. Vì một chữ lợi tầm thường để biển chết niềm tin chết phơi thay. Vũng áng biển tối sầm mấy dặm sầu rắn. Bên bờ kỳ anh già trẻ hai hàng lụy nhỏ. Chẳng phải ăn cướp ngày sao? Ai rước họa vào nhà? Ai cam tâm chịu nhục nhịn nhục? Nhân tai này ai tính sổ với ai? Thảm họa này oán oán tương báo. Trăm năm địa ngục một chữ quy, hỡi lũ gian dối tham tàn, gươm hồn vẫn đợi. Nghĩ rằng biển bờ cá tôm ơn trời tài bồi cho nước nhà ta, bát cơm manh áo ở đời mắc mớ chi ông cha nó. Ai khiến quan quân chúng nó vào ăn ở rầm rề 70 năm ngoài Ba Dũng? Ai khiến Phọc Mô Sa xả chất độc tàn sát biển bờ ngoài lão phó họ Hoàng? Họ Hoàng còn rất hài đấy. Sống làm chi theo quân tà đạo, nhận chút tiền còm nghĩ lại thêm buồn. Sống là chỉ kiếp chơ chén theo đó ăn tàn, nâng bi ngoại bang, nghe càng thêm tủi hổ. Thả trong sạch hết lòng vì dân, về theo tổ phụ cũng vinh. Còn hơn chịu chữ quan tham bán nước cầu tài, tiếng dơ để muôn đời rất khổ. Ôi thôi thôi, vũng áng nay năm canh ưng nóng lạnh, tấm lòng xưa gửi lại bóng trăng rằm. Hận tàu lừa một khắc khó trả hờn, tuổi phận bạc trôi theo con sóng đổ. Đau đớn thay, ngư dân ngồi khóc biển, ngọn đèn khuya lao lắt trong lều. Não nùng thay, cơm áo gạo tiền, con thuyền khô vỡ nát vật vờ trên biển. Ôi, một trận tan tành chấm năm hối hận, quan quân đã thấy rõ hay chưa? Biển vũng áng độc tố tràn đầy, ai làm nên tội lỗi? Vạch mặt kẻ thù ác, để chúng phải đền tội, dân chúng ai nấy đều khen. Ngậm miệng ăn tiền, sống chết mặc bay, người đời đều ghét. Tổ tiên có linh thiêng phù hộ theo giúp, ứng linh, trừng trị kẻ ác, trả mối hận kia, nghĩa hiệp ở đâu, cùng nhau đứng dậy, nắm lấy tay nhau bảo vệ lấy cuộc sống này. Những kẻ suốt ngày vì dân, vì dân ở đâu sao không thấy mặt? Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ dân đen. Cây hương tình nghĩa thắp thêm thơm, cám cảnh bởi một câu bể khổ. Hỡi ôi thương thay, có linh xin hưởng. Và ghi chú thêm, xin cụ Đờ Triệu tha thứ cho hậu bối VA đã bạo phạm. Đây là bài, đây là Văn Tế Biển Vũng Áng. Rồi thì tôi sẽ kết thúc cái series văn thơ này, Tuổi Trẻ Vung Lên này. Nhiều bài lắm, ngoài ba bài thơ được phổ nhạc rồi. Rồi tôi sẽ kết thúc bằng bài thơ của Quang Dương có tựa đề là Bao Giờ Vùng Lên có những bài hạt. Và tôi coi ba cái bài thơ của cô Lan mà được phổ nhạc, tôi coi như là ba đợt kèn xuất quân. Bây giờ đến bài thơ của Cù Huy Hà Bảo đăng ở trên Dân Là Báo. Đất nước này có còn hay mất? Đất nước Việt có còn hay đã mất với vê đăng đảng đập chết bồi thường? Phọc mưa xa vũng áng của giặc Trung tổng bí lũ đến thăm rồi cấm lặng. Cá chết trắng tanh hôi ngoài xứ quảng, dân nghẹn ngào khóc hận lặng lặng sầu. Không ra khơi, ngư phủ sống làm sao, biển hết cá tương lai nào mù mịt. Đất nước Việt có còn hay đã mất, thanh tra không được vào đất tàu thuế. Đất của mình, thằng giặc cứ hả hê thả độc tố giết chết nghề, tốm cá. Trọng Phúc Quang Ngân, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang với Lê Kim Ngân đó. Trọng Phúc Quang Ngân chúng mày ở đâu hả? Khi dân cần sao chả thấy tấm hơi? Hay chúng mày bán nước Việt mất rồi, nên im lặng nhìn dân tôi chờ chết. Đất nước Việt nỗi đau còn ráy rứt, rừng Tây Nguyên bể bô xít lửng lơ. Dòng Mê Công giặc xây độc đắp bờ, đồng khô cạn ngập mặn vô chết lúa. Tôi thử hỏi dân tin đảng liềm búa hay nhận ra chúng cướp của làm giàu. Thằng có đảng siêu xe với nhà lầu, mặc dân đói, mặc giặc tàu bắn giết. Đất nước Việt có còn hay đã mất khi Trường Sa giặc xây cất sân bay. Nhà hàng tàu không tiếp dân Việt này, mặc dù chúng nằm ngay nơi nước Việt. Dưới triều sản bao năm dân đã biết, bọn cộng nô luôn hà hiếp dân nghèo. Bắc Nam Trung, tất cả hãy cùng nhau cùng xuống phố trước khi tàu cướp nước. Ngày 1 tháng 5 ta cùng bước chống Việt gian, chống xâm lược bạo tàn. Chúng ta hãy dương khẩu hiệu hô vang, đá đảo, Việt gian bán nước. Cù Huy Hà Bảo. Còn nữa, còn nhiều lắm. Bây giờ là đến Hoàng Trọng Thanh ở trên Dân Làm Báo. Dân Làm Báo đăng một lô những bài họa và hồi đáp thơ của đất nước mình ngộ. Cô trời, cô giáo Lam cô làm bài thơ đó là đất nước mình ngộ quá vậy mà cô không có đăng đâu cả. Cô chỉ viết lên Facebook của mình rồi mà người ta vào Facebook thôi mà phổ biến khắp thế giới rồi. Và trên trong cái series này thì tôi thấy Dân Làm Báo đưa ra một lô là bài của Nguyễn Đình Hoài Việt, của Henry Trần, của Tâu Tăng Nguyễn. Rồi tiếp theo tôi sẽ có bài thơ của luật sư Lê Ngọc Lâm Luân, rồi bài của Lê Anh Tuấn, của Nguyễn, có bài của Nguyễn Lân Thắng rất là hay, cả chục bài, bài tóc thôi. Những bài họa và hồi đáp thơ đất nước mình ngộ quá phải không anh? Bây giờ Hoàng Trọng Thanh viết như thế này. Cảm nhận thấy mình có là một trong những người mà cô giáo Trần Thị Lam có thể gọi bằng anh, nên tôi xin họa đáp bài thơ này để chia sẻ những suy tư về hiện trạng đất nước cùng cô và tất cả quý vị nào còn nặng lòng với Tổ quốc. Nguyên văn như sau. Đất nước mình không ngộ quá đâu em, tại vì cô ấy đặt vấn đề là đất nước mình ngộ quá phải không anh ấy? Thì ông ấy trả lời là đất nước mình không ngộ quá đâu em, 4.000 tuổi chẳng phải dân không chịu lớn, vì 70 năm đảng bắt dân bú mớm, nên trước những bất công dân bật chửa kêu đòi. Đất nước mình chẳng lạ lắm đâu em, dẫu thành tích bánh chưng tượng đài ngàn tỷ, nó làm cái bánh chưng to tướng, để nó khoe cái gì cũng nhất thế giới. Dẫu thành tích bánh chưng tượng đài ngàn tỷ, cờ 6 sao đón vua Tập được thực hiện kỳ vĩ, chỉ vì sinh mạng dân Việt, sao bằng đảng phải sống còn. Đất nước mình buồn vui tùy góc nhìn thôi em, vì biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, đảng đã dâng tàu, để tình hữu nghị thắm thiết. Thuyền có nằm bờ thì mới thấy sóng khơi xa. Đất nước mình quả đáng giá để em thương, con cháu ta vừa sinh ra đã mang di sản đảng để lại. Dẫu món nợ này buộc phải trang trải, nhưng trước năm châu kẻ ngu hèn mới cúi đầu. Em hỏi anh, đất nước mình rồi sẽ về đâu? Như em hiểu, một quy luật biết được, khiếp nhược thì áp giúp đảng dẫn mau tới trước, Bắc thuộc lần thứ năm chắc hẳn đã chặn đầu. Đấy là Hoàng Trọng Thành. Bây giờ một bài nữa của ký giả blogger viết tắt là TM, có tựa đề là đất nước mình chẳng lạ lắm đâu em. Đất nước mình chẳng lạ lắm đâu em, kể từ khi đảng bác làm đảo chính cướp chính quyền, nhân dân cứ chịu nín, đảng cướp nhà, bất công chẳng dám đòi. Đất nước mình có lạ lắm chị em, bánh trứng to, trò chơi đảng ma mị, những dự án tượng đài rút ngàn tỷ, sinh mạng người với đảng là hạt cát bay. Đất nước mình áp chót chẳng đáng sống, những anh chồng vui với chén rượu cay, có đảng lo mà, biển chết thì họ cứ say, muốn đổi thay chung tay thì họ đứng dậy. Đất nước nghèo đảng mừng, dễ khiến để khiến dân gánh nợ công vét xong đảng trốn chạy. Di sản ấy, đảng vừa vào chia chác trước năm châu, giơ tay xin giặt tàu. Muốn đổi mau chung nhau vùng đứng dậy, dẹp đảng hèn bán nước để cầu vinh, muốn dân mình muốn nơi cùng nó ấm, chớ lặng thinh đè nén sống lặng câm. Đây là tác giả TM. Bây giờ đến một bài của Nguyễn Đình Hoài Việt, có tựa đề là đất mình ngộ quá phải không em? Đất nước mình ngộ quá phải. Tặng người em gái đồng hương giáo viên Trần Thị Lam, tỉnh Hà Tĩnh. À, hôm nay đồng hương với cô Trần Thị Lam nhá. Đất nước mình ngộ quá phải không em? 4.000 năm quốc hội vẫn bù nhìn, trong chính phủ toàn những tên tướng cướp, tuổi 4.000 vẫn bập bẹ cả lắm. Đất nước mình lạ quá phải không em? Làm bánh chưng dân bác cả ngàn cân, xây cầu cống bằng bê tông cốt nữa, dân đói rách nuốt nước miếng chết thèm. Đất nước mình buồn quá phải không em? Lâu lắm rồi dân tộc Việt bần hàn, bị bóc lột thiếu cả cơm lẫn áo, ruộng chết khô, không có thủy nhập điện. Đất nước mình thương quá phải không em? Giữa ban ngày mà cứ tưởng là đêm, phải phấn đấu không cần đèn điện sáng, ra nước ngoài sống hổ xấu hổ giống như câm. Đất nước mình rồi sẽ về đâu em? Biết về đâu, chắc chắn sẽ mất tên, nhưng không thể em ơi, còn hơi thở anh về, em thề quyết giữ niềm tin. Đấy là Nguyễn Đình Hà Việt trả lời bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh, của tác giả Trần Thị Lam, tỉnh Hà Tĩnh. Bây giờ một bài nữa của Henry Trần, chỉ chấp nhận hy sinh. Em hỏi anh giờ biết trả lời sao, mấy chục triệu dân vẫn nằm mơ chưa tỉnh, cứ để mặc một nhóm người lừa phỉnh thay phiên nhau lột xác vẫn ngoan hiền. Chẳng có gì gọi là lạ đâu em, người ta thích tranh nhau làm hoành tráng, từ tượng đài và biết bao dự án, thì bánh chưng to hủ tiếu lớn, thì bánh chưng to hủ tiếu lớn là chuyện thường. Đất nước mình còn lắm chuyện tang thương, xương sống Trường Sơn đã bán chia sẻ dọc, biển trùng khơi sóng gào hòa, tiếng khóc của ngư dân giặc bắn giết tan tành. Đất nước mình dần mất cả màu xanh, tài nguyên hết nợ nần càng chồng chất, dân cứ mãi đói nghèo của bệnh tật, vắt máu xương mà nuôi lũ quỷ Ba Đình. Em hỏi anh đất nước sẽ về đâu, anh dám chắc sẽ chư hầu tàu cộng, khi toàn dân không vùng lên đòi sự sống, vẫn còn mê còn lo thủ phận mình. Hãy vùng lên và chấp nhận hy sinh, xóa lũ quỷ tạo đất mình cái mới. Chỉ có vậy một khi lòng tiến tới, chỉ có vậy khi một lòng tiến tới phá xiềng gông dựng lại nước non nhà. Tôi đọc lại, chỉ có vậy khi là một lòng tiến tới phá xiển gông dựng lại nước non nhà. Đấy là bài của Henry Trần trên dân làm báo. Còn đây là bài Tâu Tang Nguyễn, không biết Tâu Tang là giả vờ nói ngọng là châu trắng hay sao, tâu tang gì biết, Tâu Tang Trắng. Và họa lại bài đất nước mình ngộ quá phải không anh? Nguyên văn như thế này: đất nước mình không ngộ lắm đâu em, 4000 tuổi mà dân không lớn nổi, bằng vũ lực đảng ép bú mớm đã mấy mươi năm, quốc hội bù nhìn toàn lũ tham lam. Đất nước mình chẳng lạ quá đâu em, làm chiếc bánh chưng vô nghĩa chỉ vì sĩ diện, rút ruột dự án và xây tượng đài 1000 tỷ chỉ để có tiền cho con cháu ăn chơi. Đất nước mình buồn quá em ơi, còn đâu biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền bị tàu lạ đánh đắm ngoài khơi. Đất nước mình đáng thương quá em ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần người ta để lại, tương lai mai sau chẳng có gì ngoài hoang dại, nhìn ra năm châu mà không khỏi lệ sầu. Đất nước mình không biết sẽ về đâu, chỉ biết chắc là đang bị ép theo đảng, tìm sao chủ nghĩa chả biết ở nơi đâu, theo thành đô đất nước ắt về tàu. Muốn nước mình sẽ không còn ngộ nữa, chẳng còn nhiều cơ hội nữa đâu em. Đấy là Tâu Tang Nguyễn dân làm báo. Bây giờ đăng lại cái bài cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh nguyên văn như thế nào. Tôi đọc chậm chậm để anh chị em thưởng thức. Tôi coi đây là phát súng lệnh cho tuổi trẻ ở Việt Nam bừng tỉnh. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Mâm năm đoạn thì có như hay lắm, nó bắt đầu bằng mấy chữ. Đoạn đầu thì bắt đầu câu đầu là có chữ ngộ quá. Đoạn thứ hai thì bắt đầu bằng câu có chữ lạ quá. Đoạn thứ ba thì bắt đầu bằng một câu bằng có chữ buồn quá. Đoạn thứ tư bắt đầu bằng chữ thương quá. Ngộ, từ ngộ quá sang đến lạ quá, sang đến buồn quá, sang đến thương quá. Rồi đặt câu hỏi là đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Tôi đọc nguyên văn nhé. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4000 tuổi mà vẫn còn bú mớm trước những bất công, vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài 1000 tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đáng chết, những con thuyền nằm nhớ sóng ngoài khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để con cháu ta trang trải, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, làm sao em biết được? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước, ai trả lời dùm, đất nước sẽ về đâu? 4 cái câu cuối cùng rất là cảm động. Bây giờ đến Blogger Việt Nam Internet Blog đem về cho tôi một số bài khác nữa, không phải là từ dân làm báo, trên Facebook. Luật sư Lê Ngọc Luân trả lời: đất nước mình không ngộ đâu em. Đất nước mình không ngộ đâu em. Mới 4000 tuổi nên chưa lớn là phải, mới 4000 tuổi nên cần bú mớm bất công có đảng và nhà nước kêu đòi. Mỉa mai đảng. Đất nước mình không lạ đâu em, dân mình đói nên làm bánh chưng to, dự án tượng đài phải xây để quên đói quên nghèo, sinh mạng con người như cá như tôm mới đúng em ạ. Đất nước mình vui lắm không buồn đâu, biển đỏ rừng xanh cánh đồng vẫn còn lúa mà em, rừng vàng biển bạc làm sao chết và hết được, thuyền kia ra khơi có về đâu mà nhớ. anh cũng thương đất nước như em, nước mình giàu em đừng lo lắng quá, con cháu ta không sao, vì đã có ODA, tức là vay nợ ngoại quốc. Nước mình giàu em đừng có lo quá, con cháu ta không sao, vì đã có ODA. Đứng trước năm châu lúc nào cũng cười, em thấy sao? Đất nước mình sẽ về với thiên đường, anh biết, ai cũng biết, mà sao em không biết? Đừng hỏi trời xanh, thì hãy hỏi Mác Lê. Nghĩa mai. Đó. Đất nước mình sẽ về với thiên đường, thiên đường sao chủ nghĩa, mà không biết bao giờ tới đó. Đất nước mình sẽ về với thiên đường, anh biết, ai cũng biết, mà sao em không biết? Đừng có hỏi trời xanh, hãy hỏi Mác Lê. Anh trả lời dùm, thiên đường đón chờ đất mình đó chính em. À, anh trả lời dùm, thiên đường đón chờ đất mình đó em. Ông này mỉa mai. Bây giờ đến Lê Anh Tuấn cải biên từ bài thơ cô giáo Lam, tức là không có ngộ, không có trả lời dùm, mà cũng không có ngộ, cũng không có đối, mà là cải biên. Sài Gòn mình ngộ quá phải không anh? 41 năm mà dân không biến chất, 41 năm mà vẫn còn rất thật trước những mưu mô từ phương khác đem vào. Sài Gòn mình lạ quá phải không anh? Những ổ bánh mì, hộp cơm miễn phí, những bình nước kê ngoài hiên bình dị, bác xe ôm, cô vé số cứ vô tư. Sài Gòn mình buồn quá phải không anh? Chật nắng chật mưa, đường trơn người trượt, anh dừng xe lo thuốc thang mấy lượt, trễ buổi xem phim dù lỗi chẳng do anh. Sài Gòn mình thương quá phải không anh? Chiếc mũ đứa bé sơ sinh rớt ra người mẹ không hề biết, bác nọ nhặt lên vội đuổi theo dù bệnh tim đang là mệt, trả lại con ngủ ngoan nhé nhóc cưng. Sài Gòn mình có thay đổi không anh? Anh không biết thì làm sao em biết? Câu hỏi vu vơ vì những hành vi khác biệt từ ở đâu không phải gốc Sài Gòn. Hay lắm. Giờ đến Nguyễn Lâm Thắng là cảm hứng cái bài thơ của cô Trần Thị Lam viết bài có tựa đề anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni, nói dòng toàn dòng miền Trung ni nớ mô tê răng rứa không à, anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni. Nguyễn Lâm Thắng mượn lời cô gái Hà Tĩnh nhắn gửi người yêu. Cái bài thơ nó gợi hứng cho nhiều người làm đủ các kiểu hết. Bây giờ Hà Tĩnh bây giờ nó như thế thì người nhắn gửi người yêu đừng có về Hà Tĩnh nữa. Anh đừng về Hà Tĩnh những ngày đi, biển buồn lắm, sóng khóc than vật vã, nơi ta hẹn hò, giờ đấy chương đầy sắc cá, gió tanh nồng phờ phạc cả miền quê. Biển bây trừ là bây giờ đó, biển bây trừ, cá mú đã vắng hoe, cả miền Trung thuyền ngủ vùi trên cát, xóm chài xưa, những nụ cười vụt tắt không còn xôn xao trên bến dưới thuyền. Chẳng còn nghe điệu ví dặm tình duyên, hát ví đó. Chẳng còn nghe điệu ví dặm tình duyên, đợi thuyền anh mỗi chiều em ngồi ngóng. Biển đã chết ư, em hỏi thăm con sóng, chỉ gầm lên rồi sóng vỗ bạc đầu. Miền Trung trừ trừ là bây giờ đó, miền Trung trừ đang gánh nọ trọn nỗi đau từ Hà Tĩnh ni, trải dài vô trong nớ. Quảng Trị, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, không biết Mai Tê có vô tận Cà Mau. Biển chết ra đến Thừa Thiên Huế rồi, mới có Mai Tê, Mai kia đó. Miền Trung trừ đang gánh trọn thương đau, từ Hà Tĩnh đi, trải dài vô trong nớ. Quảng Trị, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, không biết Mai Tê có vô tận Cà Mau. Viết cho anh lòng em cũng u sầu, biển khi mô biển trong xanh trở biết khi mô biển trong xanh trở lại, để nghe sóng ru nhạc tình êm ái như ngày xưa của hai đứa chúng mình. Mần răng cứ làm sao đó, mần răng mà biển cứ lặng thinh, biển vẫn cứ lặng thinh, mặc cất sóng vật vờ trong núi tiếc. Cánh buồm xưa đã bỏ đi biển biệt, tôm cá bây trừ còn mô nữa anh ơi. Tức là tôm cá bây giờ còn đâu nữa anh ơi, đó bây giờ nói theo kiểu miền Trung, tôm ngá bây trừ còn mô nữa anh ơi. Mấy bữa nay lòng em cũng rối bời, biển đã chết thì mình ráng em sống, những vần thơ chết dần trong tuyệt vọng, xin anh đừng về Hà Tĩnh những ngày nỉ. bây giờ nó cảm hứng nó ra lết thơ rồi, chế độ làm sao mà chịu nổi. Bây giờ đến website mạch sống của ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, à ông đáp lời cô giáo Nguyễn Đình Thắng và ông thiếu nhi Đình Thắng cũng làm một bài thơ có tựa đề là "Tôi vẫn cùng em một giấc mơ". Giấc mơ đó là cái chế độ này phải đi chỗ khác chơi thì đất nước mình mới khá được. Đại ý nó là như thế. Bây giờ, tôi vẫn cùng em một giấc mơ. Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu? Hỡi cô em ở cách nửa địa cầu, câu hỏi ấy, những người chung tổ quốc, chung giống nòi, có ai lại không đau? Câu trả lời gần gũi lắm không xa, chính người dân phải nắm lấy sân hà, chính người dân phải mở con đường sống cho chính mình và tất cả quanh ta. Mỗi chúng ta phải dứt khoát thôi quỳ, không thờ ơ cam chịu tự hồ nghi, không sợ hãi có ro hay xin xỏ, mà phải đứng lên vững chãi uy nghi. 4.000 năm chờ đợi ngày hôm nay, người dân mình phải đứng dậy vươn vai như cậu bé ngày xưa làng Phù Đổng, chỉ qua đêm thành thánh giống ngày mai, thánh giống ngày mai. Hỡi cô em mà cách nửa địa cầu đơn giản thôi, nếu không muốn cúi đầu thì tất cả chúng ta cùng ưỡn ngực buốt chân dồn và hãy ngẩng đầu cao. Đã đến lúc chúng ta phải quyết liệt, đừng để sông cạn rừng khô biển chết để nhục nhằn truyền lại những đời sau, để mẹ Việt Nam sữa nguồn cạn kiệt. Đã đến lúc chúng ta phải dành lại cho thế hệ này và cho mãi mãi quyền được mơ những mộng ước tương lai, quyền được sống theo lương tâm lẽ phải. Đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi, nếu hôm nay tiếng lòng ta réo gọi thì sáng mai thức dậy phải làm gì để vén màn đêm cho bình minh chiếu rọi. Đã đến lúc người dân cùng nhịp tiến để giành lại đất sông rừng núi biển mà cha ông để lại cho nghìn sau sẽ diễm lệ và vẹn toàn vĩnh viễn. Đừng buồn nữa, đừng buồn cô em nhé, mọi mộng ước cao xa đều có thể nếu chúng ta cùng khởi bước hôm nay cho ngày mai đường hoa khô ráo lệ. Dân 90 triệu nên người lớn, nước 4.000 năm sẽ nở hoa. Tôi ở bên này xa xôi lắm nhưng vẫn cùng em một giấc mơ. Đây là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Virginia, Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 5 năm 2016. Và nhân dịp mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đăng lại cái bài thơ của cô Trần Thị Lam, tôi lại đọc lại một lần nữa để anh chị em thưởng thức. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà vẫn không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm trước những bất công, vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh trưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đáng chết, những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra để gánh nợ, đã gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, làm sao em biết được? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước, ai trả lời dùm, ai trả lời dùm, đất nước sẽ về đâu? Trần Thị Lam, Hà Tĩnh, Việt Nam. Bây giờ đã đến lúc tôi phải đúc kết những cái bài thơ về vấn đề đất nước sẽ về đâu, mượn cái bài của luật sư Đào Thanh Dương. Và trước khi đọc gần những nguyên văn cái bài bình luận của nhà luật sư Đào Thanh Dương, có tựa đề là "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?" trả lời cô giáo Trần Thị Lam, thì tôi nhắc lại rằng tôi đánh giá cái trận này, nhất là cái bài thơ như tiếng pháo của cô Trần Thị Lam, như tiếng pháo lệnh lay gọi tuổi trẻ Việt Nam mừng dậy. Và ông luật sư đọc cái việc. Với cái bài này, ông phân tích cái sự bừng dậy của tuổi trẻ Việt Nam. Vì lẽ nào, như thế nào, và bừng dậy như theo cách nào. Tôi rất cảm ơn ông về những cái phân tích đó. Và vừa phân tích và vừa chỉ dẫn đó. Và tôi cũng cảm ơn ông Đào Tấn Dược đã làm rõ những cái đề tài mà tôi đã bình luận ở trên cái diễn đàn này, là tình hình thế giới hiện nay, cái xu thế thời đại mà ông Đào Tấn Dược cũng nói y hệt như tôi, xu thế thời đại tự do dân chủ và nhân quyền. Và cái xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển, thì luôn luôn có hai cái lực cản, tôi gọi là hai cái lực cản mà ông Đào Tấn Dược chiếm gọi là hai cái quái thai. Và tôi cũng đồng ý với ông rằng, tôi đã nói và bây giờ cũng nói lại, là cái thế tất yếu của lịch sử là không thể đảo ngược được. Và cái thế tất yếu của lịch sử là hai cái lực cản quái thú đó, là bọn Hồi giáo khủng bố và bọn Cộng sản sống sót. Hai cái lực cản đó phải bị tiêu diệt. Và ông dùng những cái phân tích có thể là cao xa hơn tôi, cho nên tôi cảm ơn ông. Ông phân tích cái nền văn minh duy lý Tây Phương giống như là bản ước chiêng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại năm 1982 đã phân tích. Coi cái bọn Cộng sản sống sót này là cái tàn dư của nền văn minh duy lý Tây Phương. Và sau khi phân tích cái bài này như thế rồi thì tôi nghĩ rằng tôi không có kết luận gì hay hơn cả ông Đào Tấn Dược nữa, cho nên tôi xin đọc nguyên văn. Cái bài của ông ấy tóm tắt cái ý nghĩa nó là như thế này: nếu chúng ta hóa giải cơn lạnh ý thức hệ giáo điều, nhổ răng và nhổ móng vuốt của con quái thú định chế hóa cực đoan, thì với bàn tay và khối óc được tôi luyện qua chiều dài nhiều thiên niên kỷ, dân tộc Việt sẽ hồi sinh. Với sự dập tắt tuyệt đối ý thức hệ giáo điều mắc lê, với sự cáo chung của Đảng Cộng sản Việt Nam như một định chế thoái hóa và lỗi thời, hàng triệu triệu đóa hoa tư tưởng tuyệt vời sẽ vươn lên từ lòng văn hóa hơn 4.000 năm của dân tộc, và đất nước chúng ta chắc chắn sẽ đạt được nhanh chóng chiều cao thực sự của mình trong cộng đồng nhân loại văn minh. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Đào Tấn Dược, tóm tắt như thế này là quá hay. Một là ma thứ nhất là dẫn nhập cái bài thơ này, là cái bài bình luận này. Bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam được cho là bài thơ gây chấn động trên mạng lưới toàn cầu và có tiềm năng làm rung chuyển chế độ. Tôi thì tôi coi là phát chống lệnh, ông nói là có tiềm năng làm rung chuyển chế độ. Công an Cộng sản Việt Nam đã phải câu lưu và thẩm vấn cô, nhưng chưa dám truy tố hình sự vì sợ hãi phản ứng của nhân dân và công luận thế giới. Dân tộc Việt có một nền văn hóa sâu dày hơn 4.000 năm lịch sử, trong đó tiềm tàng những tình tự đậm đà và tư tưởng uyên thâm giúp dân tộc vượt qua những cơn ba đảo của lịch sử. Mặc dầu suốt 7 thập niên liên tục người Cộng sản Việt Nam đã ra sức hủy diệt nền văn hóa này và thay thế trước hết bằng ý thức hệ giáo điều Mác Lê Duy Vật, mà ông dịch ra tiếng Mỹ là Marxist Dogmatic Ideological Materialism, tức là ý thức hệ giáo điều Mác Lê Duy Vật. Tôi nhắc lại, Marxist Dogmatic Ideological Materialism. Và sau đó bằng chủ nghĩa duy lợi trần truồng, hay không? Tôi đồng ý với ông, cái chữ dịch cái chữ này ra là chủ nghĩa duy lợi trần truồng. Bằng chủ nghĩa duy lợi trần truồng, mà tiếng Mỹ là net utilitarianism, chủ nghĩa duy lợi trần truồng, nhưng những cố gắng của họ chỉ là vô vọng. Những dòng nhạc của thế hệ trẻ như Việt Khang, và nhất là bài thơ Đất đất mình ngộ quá phải không anh của cô giáo Trần Thị Lam, chứng minh hùng hồn rằng nền văn hóa ngàn đời của dân tộc vẫn luôn lưu mạnh mẽ trong tâm thức của toàn dân, và khi mùa xuân dân chủ khởi động thì vươn lên những đóa hoa sen từ chốn bùn nhơ nhớp xã hội chủ nghĩa, đem lại hương thơm và tô điểm sắc màu cho tiến trình dân chủ hóa đất nước. Hay quá. Tuy nhiên, Bài thơ đầy cảm xúc này không những khẳng định tình trạng tồn vong mong manh và nghiêm trọng của đất nước mà còn nêu ra những vấn nạn cần phải giải đáp. Trước khi thảo luận vấn đề và đưa ra giải đáp, chúng ta lắng lòng thưởng thức bài thơ như sau. Và bài thơ này tôi đánh giá đây là tâm tình và tâm tư của tuổi trẻ Việt Nam. Tôi nhắc lại rằng bài thơ có 5 đoạn, thì đoạn trước có câu, đoạn trước có câu đầu có chữ ngộ quá, đoạn thứ nhì câu đầu có chữ lạ quá, đoạn thứ ba câu đầu có chữ buồn quá, đoạn thứ tư là câu đầu có chữ thương quá, và đoạn thứ năm kết luận rằng rồi sẽ về đâu anh. Tôi đọc lại nhé. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà vẫn không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn vú mớm trước những bất công, vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh, cánh đồng lúa biết rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra là gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, làm sao em biết được. Mỗi câu, đất nước mình rồi sẽ về đâu anh không biết, làm sao em biết được. Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước, ai trả lời dùm? Đất nước sẽ về đâu? Đề mục thứ hai của ông là ông phân tích bài thơ đó. Khi chúng ta phân tích bài thơ này, chúng ta sẽ có những nhận định như sau. 4 chương đầu trên hình thức là những câu hỏi, nhưng một cách mặc thị, tức là implicitly, là những khẳng định, là những affirmations về tình trạng bi thương của đất nước dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Tức là 4 câu đầu đó là hỏi, nhưng mà hỏi là trả lời rồi. 4 chương đầu trên hình thức là những câu hỏi, nhưng một cách mặc thị là những khẳng định về tình trạng bi thương của đất nước dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Chẳng hạn, tuy có 4.000 năm văn hiến mà vẫn cam chịu nhục nhằn trước bất công từ bạo quyền, những tượng đài tôn sùng cá nhân hoang phí trong khi khinh bỉ mạng người, guồng máy thống trị tham ô và vô trách nhiệm đưa đến cái chết thê thảm của môi trường thiên nhiên, và nợ công chồng chất ngập đầu các thế hệ hiện tại lẫn tương lai. Chương cuối cùng chỉ có 4 câu thơ nhưng hàm chứa 2 câu hỏi quan trọng. Một là một câu hỏi mặc thị, tức là implicit, tức là lý do vì đâu đất nước nên nông nỗi này. Hai là câu hỏi thứ nhất là mặc thị, câu hỏi thứ hai là câu hỏi minh thị, là explicit, rằng đất nước rồi sẽ về đâu anh. Sau cùng thì thi sĩ tha thiết kêu gọi, ai trả lời dùm, đất nước sẽ về đâu. Và bây giờ ông luật sư Đào Thanh Dịch, ông tự giới thiệu như thế này. Như một công dân có trách nhiệm, tôi xin đáp ứng lời kêu gọi ấy và trả lời như sau. Đây là đề mục thứ ba của cái bài này, giải thích nguyên nhân. Theo quan điểm của tôi, nguyên nhân gây ra tai họa cho đất nước rất nhiều, nhưng tự chung có 2 tai họa lớn lao nhất. Một là ngọn gió độc giáo điều ý thức hệ, mà tiếng Mỹ là ideological dogmatism. Một là ngọn gió độc giáo điều ý thức hệ, ideological dogmatism. Và hai là hiện tượng quái thú định chế hóa cực đoan. Hay lắm, ông dùng chữ quái thú, mà tiếng Mỹ là extreme institutionalization, định chế hóa đó, extreme cực đoan đó. Hai là hiện tượng quái thú định chế hóa cực đoan, extreme institutionalization. Đây là những ý niệm tương đối trừu tượng, nhưng thảm họa chúng gây ra cho dân tộc vô cùng hiện thực, đúng không? Và chúng ta cần tìm hiểu, nhận diện và dứt khoát loại bỏ ra khỏi nền văn hóa, tâm thức và hiến pháp của dân tộc trong tương lai. Bây giờ tiểu đề mục trong cái mục thứ ba này nói về cái thứ nhất, nói về ý thức hệ giáo điều. Trước hết, khái niệm giáo điều ý thức hệ tức là ideological dogmatism, hoặc ý thức hệ giáo điều, đặt ngược lại cũng thế thôi, ý thức hệ giáo điều hay là giáo điều ý thức hệ, tùy là cái tính từ đặt lên trước hay là cái danh từ đặt lên trước mà thôi. Trước hết khái niệm giáo điều ý thức hệ ideological dogmatism, hoặc là ý thức hệ giáo điều được dogmatic ideology, hai cái giống nhau, không đơn giản. Và nhiều người, kể cả tôi, đã tốn nhiều giấy mực để viết về khái niệm này. Tuy nhiên, trong phạm vi hôm nay, tôi xin mạn phép đơn giản hóa, dùng văn xuôi và một số hình ảnh vẽ lên một bức tranh ý niệm hầu chuyên trở đến độc giả. Nếu chúng ta coi dân tộc Việt Nam như một thực tại, thì chúng ta có thể mường tượng thực tại đó như một dòng sông tư tưởng và tình tự, mà ông chú thích tiếng Mỹ là a river of thought and feelings, một dòng sông tư tưởng và tình tự, a river of thought and feelings, luân lưu từ thỏa bình minh của lịch sử cho đến bây giờ và vươn tới tương lai. Đó là một thực tại vô cùng sinh động, bao gồm hai yếu tính, một là hằng và hai là chuyển. Hằng là cái gì mà nó tồn tại đó như đó, và chuyển là nó biến chuyển. Hằng là nó là không phải là biến số. Một là hằng, hai là chuyển. Hằng là gì? Hằng là có một bản chất riêng biệt bất biến, làm cho chúng ta nhận diện rõ đây là dân tộc Việt chứ không phải là một dân tộc khác, đúng không? Tôi gọi là bẩm chất. Và chuyển là cái gì? Chuyển là luôn thay đổi từng phút từng giây, như ý nghĩa chuyển dịch của dịch lý hay trong thuyết tiến hóa của Darwin. Những tư tưởng và tình tự trong dòng sông thực tại có thể ví như các loài thủy tộc, các giọt nước li ti, các loài thủy sản, rong rêu và muôn triệu vi sinh nương tựa vào dòng sông để sinh tồn và hài hòa phát triển. Thế nào là ý thức hệ giáo điều? Ý thức hệ giáo điều có thể được định nghĩa như một cấu trúc trí năng, hay quá, được như... như một cấu trúc trí năng, an intellectual construct. Ý thức hệ giáo điều có thể được định nghĩa như một cấu trúc trí năng giam hãm tư tưởng con người vào một khung sườn cố định và tước đi sự sống cũng như tính sáng tạo của tư tưởng tự do. Lịch sử loài người đã từng trải qua rất nhiều ý thức hệ giáo điều, nhưng hiện đại nhất của nhân loại ngày hôm nay là các ý thức hệ Mác Lê và Hồi giáo cực đoan. Đã, tôi đã nói rồi, hai cái lực cản của nền văn minh nhân loại bây giờ là cộng sản sống sót và Hồi giáo cực đoan. Tôi qua vô cái chỗ này, tôi không có diễn tả một cách lý thuyết cao siêu như thế này, nhưng mà ông nàng diễn tả một cao siêu thì tôi hoan nghênh. Lịch sử loài người đã từng trải qua rất nhiều ý thức hệ giáo điều, nhưng hiện đại nhất của nhân loại ngày hôm nay là các ý thức hệ Mác Lê và Hồi giáo cực đoan. Các ý thức hệ giáo điều này có thể ví như những cơn lạnh cực kỳ lớn lao trùm lên dòng sông thực tại của những dân tộc dưới vòng kiểm tỏa của chúng, biến toàn thể dòng sông và những sự sống trong dòng sông thành băng, thành tuyết. Tuy dưới mắt của một đệ tam nhân, hình ảnh của dòng sông, của các loài thủy tộc và thủy sản vẫn còn, nhưng dòng sông đã mất sự sống chân thực của nó. Các xã hội dưới sự khống chế của các ý thức hệ giáo điều như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay đều bi đát như thế. Tiểu đề mục thứ hai là thế nào là tiến trình định chế hóa cực đoan? Vì tính trọng yếu của ý niệm này, cá nhân tôi đã viết khá nhiều về nó. Tuy nhiên, trong phạm vi của bài này, tôi xin tóm lược như sau. Định chế hóa cực đoan là một tiến trình xã hội học có công năng biến một tổ chức bình thường thuộc nhà nước, tức là the state, hoặc xã hội dân sự, tức là civil society, trở thành một con quái thú có khả năng khống chế và ăn tươi nuốt sống cả nhà nước lẫn xã hội dân sự. Hay quá. Đấy. Tức là gì? Tức là một tiến trình xã hội học, tiến trình định chế hóa cực đoan đó, là một tiến trình định chế, một tiến trình xã hội học mà nó có khả năng nó biến một tổ chức bình thường thuộc nhà nước như là state hay là xã hội dân sự như là civil society trở thành một con quái thú có khả năng khống chế và ăn tươi nuốt sống cả nhà nước lẫn xã hội dân sự. cái chiến trình đấy, và đảng nữa tôi gọi là quy trình đấy, quy trình của nó, cơ cấu và quy trình đấy. Tính hỗ tương giữa các ý thức hệ và các tịnh chế cực đoan vô cùng chặt chẽ, vì lý do đơn giản là một hệ tư tưởng luôn cần một cấu trúc có tổ chức để quảng bá và thực thi quan điểm của mình. Hệ tư tưởng càng giáo điều thì tổ chức càng dễ trở thành nạn nhân của tiến trình định chế hóa cực đoan. À, hay quá. Tôi thì tôi cắt ghẽ như cái này, một cái bình dân hóa dễ hiểu, nhưng mà cắt ghẽ như thế này thì người ta phục hợp. Hệ tư tưởng càng giáo điều thì tổ chức càng dễ trở thành nạn nhân của tiến trình định chế hóa cực đoan. Hậu quả là những định chế thuộc xã hội dân sự, là những chính đảng hay là các, như các đảng cộng sản, những định chế tôn giáo đó, những định chế thuộc xã hội dân sự hoặc thuộc nhà nước như là quân đội hoặc cảnh sát công an v.v. đều có thể và đã trở thành mồi ngon của tiến trình định chế hóa cực đoan. Nắm quyền lực độc tài trở nên những ông ngáo ộp thực sự, ăn tươi nuốt sống không thương tiếc những công dân cá thể trong xã hội dân sự và đập vỡ tan tành lý tưởng dân chủ. Những chính thể cộng sản toàn trị và độc tài Hồi giáo cực đoan đến từ các định chế thuộc xã hội dân sự, trong khi các chế độ quân phiệt hoặc công an trị đến từ các định chế nhà nước. Cái này tôi đã, vì cái phân tích như thế này mà tôi đã nói rằng bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ, giả dụ như là có bọn cái chóp bu nó có thần lực, nó muốn đổi mới cái chế độ của nó không làm được, là vì cái chế độ của nó được định chế hóa cực đoan rồi thì làm sao mà nó ấy được. Và cái đó về xã hội học thì nó đã biến thành một cái gọi là modus operandi, nó thành một tập quán gọi là thực hiện, thì làm sao mà nó thay đổi được. Tôi nhắc lại nhé, hậu quả là những định chế thuộc xã hội dân sự như chính đảng, như các đảng cộng sản, những định chế tôn giáo hoặc thuộc nhà nước như quân đội hoặc cảnh sát đều có thể và đã trở thành mồi ngon của tiến trình định chế hóa cực đoan. Nắm quyền lực độc tài trở nên những ông giáo ộp thực sự, ăn tươi nuốt sống không thương tiếc những công dân cá thể trong xã hội dân sự và đập vỡ tan tành lý tưởng dân chủ. Những chính thể cộng sản toàn trị và độc tài Hồi giáo cực đoan đến từ các định chế thuộc xã hội dân sự, trong khi các chế độ quân phiệt hoặc công an trị đến từ các định chế nhà nước. Khi một tổ chức đã trở thành nạn nhân của tiến trình định chế hóa cực đoan thì sẽ phát sinh ra các đường nét nổi bật sau đây. Đường nét thứ nhất là tổ chức sẽ mất đi mục đích ban đầu mới thành lập, và mục tiêu duy nhất bây giờ là trường tồn mãi mãi bất chấp lẽ sống nguyên thủy của nó đấy, cố bát đấy. Là tổ chức sẽ mất đi mục đích ban đầu mới thành lập và mục tiêu duy nhất bây giờ là trường tồn mãi mãi bất chấp lẽ sống nguyên thủy của nó. Đường nét nổi bật thứ nhất. Đường nét nổi bật thứ hai là tổ chức sẽ truy tìm và bám víu vào quyền lợi độc tôn đó đấy, thà chết cố bám. Và đường nét nổi bật thứ ba là tổ chức sẽ tận diệt tất cả mọi thực thể cạnh tranh với mình trong hiện tại hoặc trong tương lai mà không hề thương tiếc. Đó, cái này tôi đặt tên, mà đảng cộng sản nó là tên rồi, bọn chóp bu cộng sản này. Cái này là còn đảng con mình đấy, là tận diệt tất cả mọi thế lực cạnh tranh mà không hề thương tiếc, là còn đảng con mình đó. Đảng cộng sản Việt Nam cũng như tất cả các đảng cộng sản từ Âu sang Á từ trước đến giờ, cùng với cái đảng Đức Quốc xã và phát xít độc tài, đều là những con quái thú. Hậu quả của tiến trình định chế hóa cực đoan và ăn tươi nuốt sống cả nhà nước lẫn xã hội dân sự. Nhân dân Việt Nam bất hạnh lớn lao vì hoàn cảnh lịch sử đã biến dân tộc thành nạn nhân gần một thế kỷ của cơn lạnh vĩ đại thế hệ giáo điều Mác Lê và con quái thú định chế hóa cực đoan mà Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thân trung thực. Đến phần thứ tư của bài này là phương pháp luận. Bây giờ ông đặt câu hỏi. Câu hỏi chúng ta phải trả lời là làm thế nào để hóa giải ý thức hệ mà giáo điều Mác Lênin và vô hiệu hóa con quái thú Đảng Cộng sản Việt Nam như một định chế? Tiểu đề mục thứ nhất là làm sao hóa giải ý thức hệ giáo điều Mác Lênin. Muốn hóa giải ý thức hệ mà này, chúng ta cần một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh. Theo thể lý của tôi, đó là một quan điểm chính trị bao gồm ba yếu tố then chốt của các nền dân chủ đương đại. Đó là quan điểm dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Đấy, chúng ta đã nhắc ra nhiều lần rồi, bây giờ ông nói cặn kẽ thì nghe nó mạch lạc hơn. Một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh có thể ví như một mặt trời dân chủ, mang các yếu tính ấm áp, ôn hòa, sưởi ấm lại dòng sông. Mặt trời dân chủ sẽ làm tan băng giá, hồi sinh các loài thủy tộc và thủy sản, nhất là mặt trời dân chủ sẽ không bao giờ biến thành một ngọn lửa hận thù cực lớn, đun sôi cả dòng sông, giết chết các loài thủy tộc và những sự sống khác trong cơn cuồng say cách mạng. Chính vì thế, một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh luôn hàm chứa yếu tố bao dung và tránh mọi khuynh hướng cực đoan. Theo quan điểm của tôi, mọi người Việt Nam, bất kể quan điểm chính trị, kể cả người Cộng sản, trong lịch sử cận kim của dân tộc, đều là nạn nhân của lịch sử và của những xung đột ý thức hệ phát xuất từ đầu óc méo mó của các tư tưởng gia phương Tây, không có liên hệ gì đến nền văn hóa truyền thống của Việt tộc cả. Một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh sẽ như một mặt trời ấm áp, ôn hòa, bao dung, soi sáng và sưởi ấm cho dòng sông thực tại bình đẳng và không phân biệt. Một chân lý chúng ta cần khắc ghi là tất cả mọi lý thuyết của trí năng, mọi hệ thống, tư tưởng hoặc ý thức hệ, dù cao siêu và phức tạp bao nhiêu cũng có lúc phải diệt vong vì không còn phù hợp với thực tại khách quan. Tuy nhiên, những điều vô cùng đơn giản mà các tôn giáo lớn chủ trương như từ bi và trí tuệ của nhà Phật hoặc lòng bác ái và vị tha của Thiên Chúa giáo sẽ trường tồn với thời gian. Nguyên cái hai cái đoạn vừa rồi thì tôi đã tóm tắt bằng bốn chữ gọi là xu thế thời đại. Các chính quyền căn cứ trên ý thức hệ Mác Lê và Hồi giáo cực đoan đã và sẽ bị hủy diệt vì chỉ biết chủ trương sắt máu và hận thù. Một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh vì thế cũng phải học hỏi từ các tôn giáo lớn của nhân loại. Mặt trời dân chủ không phải chỉ có công năng xây dựng những định chế chính trị phục vụ cho con người cá thể và một trật tự xã hội tốt đẹp hơn, mà cũng phải là mặt trời của từ bi, trí tuệ, bác ái, vị tha và bình đẳng không phân biệt. Tiểu đề mục thứ hai là làm sao kiểm soát hoặc giới hạn tiến trình định chế hóa. Như thế, tiến trình định chế hóa, đặc biệt định chế hóa cực đoan nhất là khi lấy nguồn cảm hứng từ một ý thức hệ quá khích khơi mào cho những nguy hiểm tột cùng đối với con người, cá thể và lý tưởng dân chủ. Chúng ta có thể làm gì để kiểm soát cái tiến trình này? Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu các nguyên nhân của tiến trình định chế hóa. Theo nhận xét của tôi, tức là của ông luật sư Đào Văn Dịch, các nguyên nhân là có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là sự hiện hữu của một cấu trúc quyền lực tập trung, đúng không? Nguyên nhân thứ hai là sự hiện hữu và hứa hẹn các quyền lợi vật chất, đúng không? Không chào cộng sản quốc tế đấy. Bài quốc tế ca là bao nhiêu loại quyền tất cao tay mình, những cái đấy là như thế này, vì thế nó thành bọn ăn cướp. Nó cướp được quyền rồi thì nó phải hưởng cái kết quả của cái cướp quyền đó, nó phải hưởng lợi, nó chia nhau quyền lợi, bây giờ nó thành ra là tư bản đó nó chia nhau, hay quá. Thứ hai là sự hiện hữu và hứa hẹn các quyền lợi vật chất. Thứ ba là sự hiện hữu và hứa hẹn các quyền lợi về tinh thần. Đấy là bọn Hồi giáo cực đoan bây giờ nó hứa với những tên khủng bố đó. Cứ chết đi, mày chết thì mày được lên thiên đàng, mày được cầm, muốn có bao nhiêu vợ thì bấy nhiêu vợ đó. Đấy là quyền lợi tinh thần. Nhưng mà quan trọng nhất là cái sự vắng bóng của một hệ thống kiểm soát và đối trọng, đúng không? Và vì thế cho nên tôi đã nói là kiểm soát được đối trọng là gì, bằng check and balance đó. Và tôi đồng ý với ông cả bốn điểm đó, không có gì là coi như là cái đó của ông riêng ông nữa. Bây giờ ông Đào Tăng Dịch tiếp tục nói: tôi mạn phép nêu danh một vài tổ chức đã kinh qua tiến trình định chế hóa cực đoan như Giáo hội Công giáo thời Trung cổ, đúng không, dưới sự lãnh đạo của các đức giáo hoàng không thể sai lầm đó. Những giai cấp tiếp theo là những giai cấp quan lại Nho giáo ngày xưa tại Trung Quốc, Đại Hàn, ngày xưa quân sư phụ đó. Những định chế tối cao thống trị nhà nước và xã hội dân sự, và đôi khi chính các quân vương chí tôn cũng phải kiêng nể. Rồi tiếp theo là những đảng Cộng sản Liên Xô cũ
Bắc Hàn hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam dưới ảnh hưởng của ý niệm tập trung dân chủ của Lenin, Ủy ban Hiện tại tức là Assembly of Express của giới lãnh đạo tại Iran dưới quyền một siêu lãnh tụ nhân danh Thượng Đế chân chính và duy nhất. Rồi thì nhà nước Hồi giáo bây giờ này, ISIL này, dưới sự lãnh đạo của một đảng quyền uy tối cao Supreme Caliph, đại diện cho Thiên Chúa trên trái đất và toàn thể nhân loại, phải quy phục. Cụ thể hơn nữa là giới quân Việt tại Miến Điện và Thái Lan dưới sự điều hướng của các tướng lãnh với một cấu trúc lãnh đạo quân sự tập trung. Đấy, ông kể ra xong mà đây chỉ là những một số tiêu biểu, chứ còn rất nhiều nữa, đồng ý. Tuy nhiên, từ cổ chí kim không có hiện tượng định chế hóa nào khủng khiếp cho bằng hệ thống giai cấp của Ấn Độ giáo, giam hãm tâm linh con người vào những khung sườn giai cấp cứng nhắc, khởi đầu từ kiếp này nhưng vươn tới các kiếp sau, từ hiện thực đến những cấp bậc siêu hình gieo rắc muôn vàn thống khổ bất công, làm tàn phế dân tộc Ấn Độ, vốn dĩ là một dân tộc vĩ đại suốt nhiều ngàn năm cho đến bây giờ. Hầu giới hạn hoặc kiểm soát tiến trình định chế hóa cực đoan các tổ chức trong nhà nước và xã hội dân sự, những biện pháp sau đây cần phải được nhân dân áp dụng. Phân quyền và check and balance. Đó là vì thế cho nên người ta nói rằng cái nền dân chủ của Mỹ là coi như là the end of history. Một là nếu có thể mọi cấu trúc quyền lực nên phân quyền. Nhận xét rằng tổng quát của ông luật sư Lò Văn Diệt là các định chế tôn giáo và những cấu trúc quyền lực độc tài dễ bị định chế hóa hơn các cấu trúc quyền lực thế tục và dân chủ, đúng. Trong trường hợp quân đội và cảnh sát thì mọi sĩ quan đều phải thề trung thành với các quyền chính quyền dân sự do dân bầu lên, và bộ luật hình sự sẽ khắc ghi những hình phạt nặng nhất cho tội lật đổ một chính quyền được dân bầu lên một cách dân chủ. Chính vì thế cho nên trên cái trên trọng lũ khi mà nó huỳnh hoáng lên nó là đây là dân chủ như thế là cùng, người ta chỉ cười. Là vì khi nó coi quân đội với công an là thanh gươm và lá chắn của chế độ thì đó là nó định chế hóa dân chủ của nó, định chế hóa cực đoan của nó. Điểm thứ hai nữa, cái thứ nhất là phải phân quyền, cái thứ hai là phải check and balance, tức là phải có kiểm soát lẫn nhau. Nếu có thể nên có sự công nhận nguyên tắc kiểm soát và đối trọng check and balance. Hầu một tổ chức luôn có nhiều thực thể cạnh tranh và không bao giờ nắm giữ quyền lực hay ảnh hưởng trong bất cứ một phương diện nào, đúng không, giao quyền tuyệt đối cho mảng nào hết. Một sự cân bằng đúng mức giữa nhà nước và xã hội dân sự sẽ có lợi đến mức độ là các tổ chức trong xã hội dân sự sẽ giám sát sự thi hành trách nhiệm của các cơ chế chính quyền. Một tổ chức truyền thông tư nhân phê bình được cấp bộ của chính quyền, hoặc một cơ quan chính phủ phán xét về những khiếu nại từ khách hàng của một thực thể thương nghiệp lớn, chẳng hạn như một giám sát ngân hàng, là những ví dụ bình thường. Điểm thứ ba là phải tuyệt đối đa nguyên. Trong một trong những phương thức đầy tiềm năng nhất hầu kiểm soát tiến trình định chế hóa tự do, theo quan điểm của tôi, tôi là sư đạo danh dự, là bảo đảm rằng hệ thống dân chủ của chúng ta phải tuyệt đối đa nguyên. Và cái này là quan trọng nhất, là cái cuối cùng mà ông nói lý thuyết, nhưng mà tôi nói rằng phải coi con người là cứu cánh, không được coi con người là phương tiện. Khi mà cộng sản, lý thuyết cộng sản nó coi con người là cái vốn quý nhất, cái vốn là gì, là phương tiện để nó đi đầu tư để bao nhiêu lợi quyền nó qua tay mình, cho nên nó vi phạm cái quyền lực tư tử. Chúng ta phải tranh đấu để được công nhận trong hiến pháp vị trí của các công dân cá thể như là cứu cánh tối thượng, đúng, và trung quyết, đúng, của mọi quá trình xã hội chính trị, cả xã hội dân sự lẫn nhà nước. Kể cả những tổ chức và định chế này cũng chỉ là những công cụ phục vụ cho công nhân cá thể, tức là con người đó. Phải phục vụ cho công dân cá thể. Tương quan giữa hai thực thể là tương quan giữa những chủ nhân là công dân cá thể và kẻ phục vụ là xã hội dân sự, là nhà nước, là mọi định chế liên hệ. Và khi một định chế, bất kể bản chất hoặc vị thế, kể cả những định chế tôn giáo thánh thiện nhất, không còn khả năng phục vụ cho công dân cá thể, thì định chế đó
phải bị triệt tiêu và không còn hiện hữu. Bravo. Lý do đơn giản bởi vì tất cả mọi định chế chỉ là những ý niệm trừu tượng hoặc những sáng tạo của trí năng con người. Chúng cùng một đẳng cấp nhưng không cao đẹp bằng những ý niệm trừu tượng khác như là quốc gia, là tổ quốc, là lòng yêu nước hay nhân loại. Chúng không hiện hữu bên ngoài tâm thức con người và như thế chúng không thể ưu thắng những công dân cá thể. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, có thể cảm thấy hạnh phúc hoặc khổ đau, có thể sở hữu tài sản hoặc bị tước đoạt tài sản, có thể cảm nhận lòng từ bi bác ái cái đẹp, sự hận thù và nhục nhằn và toàn bộ những tình cảm nhân sinh. Các nhà độc tài rất thiện nghệ trong nghệ thuật riêng ca ngọn cờ, các ý niệm trừu tượng như là Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, lý tưởng con người quân tử của hai cấp Khổng Mạnh, hoặc là đế chế thứ ba của Đức Quốc xã, lòng yêu nước vân vân và vân vân. Rồi thì để đòi hỏi sự hy sinh vô điều kiện và vâng lời tuyệt đối từ các công dân cá thể. Tác động công nhận trong hiến pháp vị trí tối thượng của công dân cá thể sẽ vô hiệu hóa tất cả mọi âm mưu thống trị những công dân cá thể này. Bravo. Kết luận. Nếu chúng ta hóa giải cơn lạnh ý thức hệ giáo điều, nhổ răng và móng vuốt của quái thú định chế hóa cực đoan, thì với bàn tay và khối óc được tôi luyện qua chiều dài nhiều thiên niên kỷ, dân tộc Việt sẽ hồi sinh. Với sự dập tắt tuyệt đối ý thức hệ giáo điều Mác Lê, với sự cáo chung của Đảng Cộng sản Việt Nam như một định chế thoái hóa vào lỗi thời, hàng triệu triệu đóa hoa tư tưởng tuyệt vời sẽ vươn lên từ lòng văn hóa hơn 4.000 năm của dân tộc, và đất nước chúng ta chắc chắn sẽ đạt được nhanh chóng chiều cao thực sự của văn minh trong cộng đồng nhân loại văn minh. Cái đoạn kết luận này được tác giả in bằng chữ đậm cho nên tôi xin mạn phép đọc lại lần thứ hai. Nếu chúng ta hóa giải cơn lạnh ý thức hệ giáo điều, nhổ răng vào móng vuốt của quái thú định chế hóa cực đoan, thì với bàn tay và khối óc được tôi luyện qua chiều dài nhiều thiên niên kỷ, dân tộc Việt sẽ hồi sinh. Với sự dập tắt tuyệt đối ý thức hệ giáo điều Mác Lê, với sự cáo chung của Đảng Cộng sản Việt Nam như một định chế thoái hóa vào lỗi thời, hàng triệu triệu đóa hoa tư tưởng tuyệt vời sẽ vươn lên từ lòng văn hóa hơn 4.000 năm của dân tộc, và đất nước chúng ta chắc chắn sẽ đạt được nhanh chóng chiều cao thực sự của mình trong cộng đồng nhân loại văn minh. Một lần nữa, rất cảm ơn ông luật sư Đà Thăng Dịch. Ông nói lên những điều mà tôi muốn nói mà tôi nói không được mạch lạc như ông, cho nên xin mạn phép ông, tôi mượn cái bài của ông làm cái sườn của bài bình luận thời sự của tôi tối hôm nay. Bây giờ lại về phần văn nghệ. Văn nghệ Việt Nam, văn nghệ bình dân đó, đang chuyển hướng từ cái thế mơ màng, mơ mộng sang cái thế đấu tranh. Rất là báo, đăng bài của viện sư có tựa đề là thề cùng đứng lên. Nguyên văn lược bát thôi, giống như vè thôi. Từ ngày cộng sản vào đây, chim muông ngừng hót, trời mây bão bùng, quân dân cán chính anh hùng lùa đi giết chóc, điệp trùng oán khiên, đau lòng dòng giống rồng tiên, trẻ thơ lê lết trên miền oán hờn. Đau lòng dòng những đồng tiên, trẻ thơ lê lết triền miên oán hận. Lèo bèo lũ cá thần bơn, theo đà tàn ăn đóm nguồn cơn chẳng màng. Mẹ cha đấu tố giết càn, miền Nam ruột thịt ngày tàn 30 tháng 4, tim nhỏ máu tươi, ngậm hờn một mối, trời ơi đồng bào. Lệ tuôn chỉ biết nuốt vào, đắng cay thân xác khổ lao ngục tù. Đảo điên một lũ rợ ngu cào bằng, tan nát rồi vu vạ người. Kẻ gì tư bản giết người, người ngụy quân bám Mỹ tiêu đời nhà ma. Trẻ già trái gái vỡ hòa, thì ra cắt mạng chứ không phải là cắt mạng, thì ra cắt mạng là ta bị lừa. Giang sơn xa tắc chúng bừa, cướp nhanh cướp sạch chẳng chừa giống chi. Con người chỉ có tứ chi, lũ này lũ khỉ ngũ chi xui dài. Tứ chi nó thành cái đuôi thành ngũ chi. Con người chỉ có tứ chi, lũ này là khỉ ngũ chi đuôi dài. Xã hội chủ nghĩa miệt mài diễn tuồng gái đĩ bi hài khó coi, bi hài khó coi. Xã hội chủ nghĩa miệt mài diễn tuồng gái đĩ bi hài khó coi. Ai đời chịu đấm ăn xôi, giả ngu giả dại bán chối sở thà. Quê hương tổ quốc là nhà, 40 năm lẻ là tá thà là ma. Rừng sâu núi thẳm thiết tha, biển đông dậy sóng khúc ca rửa hờn. Tay trong tay dạ trắng sàn, anh em đoàn kết dứt cơn đọa đầy. Trời cao biển rộng đất dày, vong linh tử sĩ tỏ bày trung trinh. Đồng bào muôn cõi điêu linh, sống không bằng chết tử sinh trận này. Đứng lên trí thức dân cày, đập tan thể chế ăn mày nhúc nhơ. Trai thì lưu lạc bơ vơ, gái thì làm đi chẳng mơ ngày về. Trẻ thơ cơ cực đủ bề, già thì kiệt sức bên lề chết khô. Thương thay con cá tô hô, đảng ta bức tử phọc mô xa lầy. Thương thay con cá tô hô, đảng ta bức tử phọc mô xa lầy. Lãnh đạo một lũ bầy hầy, giỏi tài che giấu cù nhầy mị dân. Tham tàn độc ác bất nhân, lưới trời lồng lộng oán ân đủ đầy. 360 năm ngày mạng kêu đền mạng cho ngày quốc tang. Thương người tuẫn tiết hiên ngang, não lòng quá phụ hai hàng lệ rơi. Ai gây cốt ngực chia rời, hồn lìa khỏi xác danh ngời núi sông. 30 tháng 4 đó. Ngày này năm ấy lưu vong, quê hương bỏ lại dạ đáo trăm bề. Người đi người ở người về, cái ôm siết chặt cùng thề đứng lên. Việt Nam không thể mất tên, quyết tâm phục quốc chữ nên khắc lòng. Lũ quỷ đỏ bay đường hồng, lừa diệt phóng dân tộc máu hồng còn loang. Từ biển cả tới rừng hoang, đâu đâu ma quỷ cũng mang xác về. Đảng bay chỉ giỏi làm hề, nhục cho quốc thể tứ về rẻ khinh. Đạo điên thời thế nhục vinh, kim tiền lóa mắt thất kinh tình người. Tay nâng chén rượu ta cười, cùng nhau ra trận đáp lời nước non. Việt Nam muôn triệu người con, thề cùng đứng dậy sắt son bảo đèn. Và tôi muốn kết thúc bài bình luận thời sự tuần này dưới hình thức là đề tài tự do trong cuốn luật sư Tạ Trung Dực và văn nghệ cuối tuần tưởng đến những bài thơ đấu tranh, bằng bài thơ cuối cùng mà tôi kiếm được của blogger Quang Duyên đăng trên Dân Làm Báo, có thể để bao giờ vùng lên. Và Quang Duyên giới thiệu bài thơ này như thế này: bài thơ này viết cho ngày quốc hận 30 tháng 4 2016 và xin được xem như một nén hương lòng tưởng niệm và tri ân những anh hùng tử sĩ đã hy sinh thân mình cho cuộc bảo vệ và gìn giữ đất nước Việt Nam Cộng Hòa chống lại quân xâm lăng cộng sản. Cũng xin thành kính tưởng niệm những đồng bào đã bỏ mình trong chiến tranh, trong lao tù cộng sản, trong khu kinh tế mới, trong cuộc sống đói khát bệnh tật ở quê nhà và trên bước đường vượt biên vượt biển trốn chạy chế độ độc tài hà khắc của cộng sản vốn đặt ra nhằm mục đích trả thù người dân Việt Nam. Bài thơ bao giờ vùng lên. 41 năm đằng đẵng miên man, 41 năm chưa hết bàng hoàng, 41 năm mắt mờ nhỏ lệ, 30 tháng 4 về vẫn phủ màu tang. Người dân miền Nam không hay hận thù, nhưng chuyện gì đây kinh hoàng đến thế. 41 năm chưa khô ngấn lệ, 30 tháng 4 về vẫn dậy thương đau. Thương đau bao lâu trời chưa muốn sáng, thương đau bao lâu đất nén ngậm sầu. Biển vẫn âm thầm cố ghìm ngọn sóng, người vẫn đè người muốn kiếp ngựa trâu. Kỷ niệm buồn đau bao giờ quên được, xác của anh em, xác của bạn bè giữa dòng thác người thất thần chạy chết tấp ở bên đường, xác trẻ còn thơ. Ngày tháng tư đen bao giờ với nhớ, tội ác cộng gian giết hại đồng bào, xả súng bắn bừa đêm ngày, dập pháo đại lộ kinh hoàng, ác quỷ khai đao. Có những gia đình toàn gia tử nạn, có những thân nhân thất lạc đến giờ, có những mẹ già tàn hơi gục xuống, túi gạo bên mình văng vãi nằm chớ. Có những người lính quyết tâm tử thủ, có những tướng quân thề chết không hàng, Có những anh hùng chúng trinh tuẫn quốc dân biển đám này đâu chịu nhục mang. Những kẻ xâm lăng mạo danh giải phóng điều chi hay là bọn cướp ngày. Đời sống Việt Nam đang vui yên ấm, quân cộng bay vào, dân chợt trắng tay. Những kẻ hô hào đấu tranh thống nhất xong rồi, đất nước còn không? Cả cái tự do cơm no độc lập, bánh vẽ tô màu, nước mắt mà trông. Những kẻ giết người còn cười ngạo mạn, những đứa bưng bô cụng chén nâng ly, vui trên đau thương giữa một quốc nạn, cướp nước xong rồi, bán nước hề chi. 30 tháng 4 mỗi lần tưởng niệm, thấy cả hồn thiêng sông núi nghẹn ngào, và những tổ tiên anh hùng uy liệt như cũng trâu mày ngán ngẩm tâng cao. Nước Việt đẹp xưa bây giờ rách nát, dân Việt hùng xưa bây giờ kém hèn, khí Việt vượng xưa bây giờ bệ rạc, hậu quả từ ngày tổ quốc lầm than. Mẹ Việt Nam ơi, bao giờ thôi khóc? Dân Việt Nam ơi, bao giờ thôi hèn? Hồn Việt Nam ơi, bao giờ tỉnh thức? Người Việt Nam ơi, bao giờ phùng lên? Để đáp lại cái câu hỏi của bốn câu hỏi của ông Quang Dũng này, Quang Dương này, thì tôi xin nhắc lại tựa đề của bài bình luận thời sự Mượn Màu Văn Nghệ Cuối Tuần và Đề Tài Tự Do hôm nay. Cái tựa đài của tôi là tuổi bớt đã trả lời câu hỏi bao giờ đấy, là tuổi trẻ Việt Nam bừng tỉnh thì Việt Giang Cộng sản phải chết. Tôi xin hết.